là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, rất vui khi gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận người dân Yên Bái đồng thuận chủ trương sáp nhập xã phường theo nghị quyết số 35 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025. Tiếp đó là phản ánh người dân Mù Căng Chải ứng dụng khoa học kỹ thuật để nâng cao giá trị cây trồng vật nuôi. Phần cuối chương trình là tạp chí du lịch, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị lắng nghe những tin tức vừa diễn ra trong tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, sáng 2 tháng 7, huyện ủy Mù Căng Chải tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện chương trình ngày cuối tuần cùng dân nhằm đánh giá toàn diện từ công tác lãnh đạo chỉ đạo đến cách thức thực hiện và hiệu quả mang lại của mô hình đối với đời sống bà con nhân dân vùng cao. Sự hội nghị có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo huyện, các cơ quan ban ngành đoàn thể, bí thư các đảng bộ chi bộ trực thuộc huyện ủy Mù Căng Chải.
Tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh tháng 6 năm 2019, huyện ủy Mù Căng Chải đã phát động và triển khai mô hình ngày cuối tuần cùng dân trong toàn đảng bộ, làm cơ sở để nhân rộng phong trào trong toàn đảng bộ tỉnh. Theo đó, mỗi cán bộ đảng viên của huyện Mù Căng Chải, ngoài nhiệm vụ đi cơ sở theo chuyên môn, thì mỗi tháng dành ít nhất 2 ngày cuối tuần đến với nhân dân tại các thôn bản được phân công phụ trách để tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, hỗ trợ nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo. Việc triển khai hiệu quả mô hình ngày cuối tuần cùng dân đã góp phần thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện Mù Căng Chải từ đầu nhiệm kỳ đến nay, trong đó nổi bật là thu nhập bình quân đầu người năm 2023 đạt 34 triệu đồng, tăng 70% so với đầu nhiệm kỳ. Văn hóa xã hội được quan tâm chăm lo và có nhiều tiến bộ, đời sống vật chất và tinh thần, chỉ số hạnh phúc của nhân dân tiếp tục được nâng lên. Bình quân từ đầu nhiệm kỳ đến nay, tỷ lệ hộ nghèo của huyện Mù Căng Chải giảm 9,24% năm. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái nhấn mạnh, Mù Căng Chải là một trong hai huyện nghèo của tỉnh với 90% dân số là đồng bào dân tộc Mông. Song với truyền thống đoàn kết, đổi mới sáng tạo, nỗ lực vượt qua khó khăn, huyện đã hoàn thành khá toàn diện các chỉ tiêu nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ. Trong đó nhiều mô hình hiệu quả, cách làm hay đã được huyện ủy lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện quyết liệt, bài bản hiệu quả và dần được nhân rộng ra toàn huyện, toàn tỉnh, được một số địa phương ngoài tỉnh đến tham quan, học tập kinh nghiệm. Nổi bật trong đó là chương trình ngày cuối tuần cùng dân được triển khai rộng khắp trong 5 năm qua. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy khẳng định, sau gần 5 năm thực hiện các kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, chương trình ngày cuối tuần cùng dân trên địa bàn toàn tỉnh nói chung, huyện Mù Căng Chải nói riêng đã mang lại hiệu quả thiết thực, huy động được sự tham gia của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân trên cơ sở tự giác, tự nguyện, không sa vào hình thức, không chạy theo thành tích. Trong thời gian tới, để tiếp tục triển khai hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện nói chung cũng như chương trình ngày cuối tuần cùng dân nói riêng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy đề nghị huyện Mù Căng Chải cần đổi mới phương thức lãnh đạo chỉ đạo nhằm nâng cao năng lực điều hành của chính quyền các cấp, phát huy vai trò trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đảng bộ, địa phương cơ sở. Đặc biệt, thực hiện chương trình ngày cuối tuần cùng dân phải chú trọng việc sơ kết, tổng kết, động viên, khen thưởng những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, đưa việc thực hiện ngày cuối tuần cùng dân là một trong những tiêu chí quan trọng trong đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên hàng năm. Tại hội nghị, huyện ủy Mù Căng Chải đã tuyên dương khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích sau 5 năm thực hiện mô hình ngày cuối tuần cùng dân, đồng thời phát động phong trào cán bộ, đảng viên thi đua, nêu gương thực hiện 4 có, 5 không, 3 sạch. Qua đó phát huy tính tiền phong gương mẫu của cán bộ đảng viên trong xây dựng và thực hiện các tiêu chí nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo, bền vững.
6 tháng năm 2024, toàn tỉnh đã thu ngân sách đạt gần 1.900 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thu cân đối đạt hơn 1.000 tỷ đồng, thu tiền sử dụng đất đạt gần 720 tỷ đồng, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 171 tỷ đồng, còn lại là nguồn sổ số kiến thiết hơn 18 tỷ đồng, thu tiền thuê đất trả tiền một lần. Để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2024, tỉnh Yên Bái tiếp tục thực hiện có hiệu quả các giải pháp quản lý thu ngân sách nhà nước, mở rộng nuôi dưỡng các nguồn thu, thực hiện quyết liệt hiệu quả các giải pháp chống thất thu, chuyển giá, gian lận thương mại, thất thu thuế trong thương mại điện tử, quản lý chặt chẽ hoàn thuế đôn đốc thu hồi giảm tỷ lệ nợ động thuế nhằm tăng thu ngân sách đáp ứng yêu cầu nguồn lực đảm bảo các nhiệm vụ chi trên địa bàn.
Trong 6 tháng đầu năm, Yên Bái có trên 1.000 người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp. Trong đó, số người đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp là trên 800 người, với tỷ lệ nữ chiếm trên 48%, lao động độ tuổi từ 25 đến 40 chiếm tỷ lệ 51% trên tổng số lao động hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp. Bên cạnh đó, đã có trên 900 lao động được tư vấn giới thiệu việc làm và học nghề. Để chính sách bảo hiểm thất nghiệp ngày càng toàn diện hiệu quả, thời gian tới các ngành liên quan tiếp tục tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức của người lao động về chính sách bảo hiểm thất nghiệp, giúp họ ý thức được lợi ích của bảo hiểm thất nghiệp để tự đòi hỏi, bảo vệ quyền lợi của mình trước người sử dụng lao động, loại bỏ tâm lý chủ quan, ỷ lại. Đặc biệt, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách thủ tục hành chính trong thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp như giao dịch điện tử, xây dựng cơ sở dữ liệu để quản lý lao động, cơ sở dữ liệu về bảo hiểm thất nghiệp, chia sẻ dữ liệu thu chi và giải quyết các chế độ bảo hiểm thất nghiệp.
Mới đây, Sở Công Thương Yên Bái đã ban hành công văn gửi sở ngành, ủy ban dân các huyện, thị xã, thành phố, hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, các doanh nghiệp hợp tác xã xuất khẩu trên địa bàn tỉnh. Sau khi Sở Công Thương nhận được công văn của Bộ Công Thương về việc cập nhật danh sách cảnh báo các sản phẩm có nguy cơ bị điều tra áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại, gian lận xuất xứ và truyền tải bất hợp pháp. Danh sách theo dõi có 6 nhóm mặt hàng, bao gồm một số sản phẩm gỗ xuất khẩu sang Hoa Kỳ, một số sản phẩm vật liệu xây dựng, một số sản phẩm thép xuất khẩu sang Hoa Kỳ, một số sản phẩm thép xuất khẩu sang Mexico, một số sản phẩm nhôm xuất khẩu sang Hoa Kỳ, một số sản phẩm công nghiệp chế biến chế tạo khác xuất khẩu sang Hoa Kỳ. Tại Yên Bái, chủ yếu tập trung vào nhóm một số sản phẩm gỗ xuất khẩu mà tỉnh đang có thế mạnh. Theo kết luận của Bộ Thương mại Hoa Kỳ, sản phẩm gỗ dán nhập khẩu từ Việt Nam và Hoa Kỳ nếu có lõi sử dụng nguyên liệu là ván bóc nhập khẩu từ Trung Quốc bị coi là lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại đang áp dụng với gỗ dán nhập khẩu từ Trung Quốc. Gỗ dán từ Việt Nam nếu có lõi sử dụng nguyên liệu là ván bóc sản xuất tại Việt Nam hoặc tại các nước khác thì không bị coi là lẩn tránh. Vì vậy, Sở Công Thương thông báo đến cơ quan đơn vị có liên quan biết, quan tâm phối hợp tuyên truyền tới các doanh nghiệp xuất khẩu để nắm bắt thông tin, chủ động tìm hiểu, nâng cao nhận thức, thực hiện các biện pháp phòng vệ thương mại, giữ vững thị phần, tăng trưởng xuất khẩu và hạn chế tối đa những thiệt hại do các vụ kiện về phòng vệ thương mại gây ra.
Từ năm 2023 đến nay, lực lượng công an toàn tỉnh đã phát hiện, điều tra, khám phá, khởi tố 27 vụ với 122 bị can phạm tội sử dụng không gian mạng xâm phạm trật tự an toàn xã hội. Lực lượng công an toàn tỉnh đã gọi hỏi, răn đe, giáo dục đối với 50 trường hợp có hành vi đăng tải thông tin xấu độc chưa kiểm chứng trên mạng xã hội, tuyên truyền giáo dục với 51 trường hợp sử dụng tài khoản Facebook cá nhân tham gia nhóm có hoạt động tuyên truyền chống Đảng, Nhà nước, xử phạt vi phạm hành chính đối với 12 trường hợp với số tiền gần 80 triệu đồng. Tổ chức tấn công vô hiệu hóa 64 tài khoản, bài viết trên mạng xã hội là nguồn phát tán nội dung xấu độc. Đặc biệt, đã khởi tố đối với 27 vụ, 122 bị can tội phạm sử dụng không gian mạng xâm phạm trật tự an toàn xã hội. Các đơn vị trong công an tỉnh đã chủ động nắm tình hình, phối hợp với các lực lượng chức năng, xác minh, tham mưu giải quyết các vụ việc được phản ánh trên mạng xã hội, triển khai thực hiện công tác an ninh đối với các hội nhóm trên địa bàn. Không để các đối tượng lợi dụng xuyên tạc, tán phát thông tin xấu độc gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại cơ sở.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị, thời gian qua, tỉnh Yên Bái đã tích cực triển khai đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025. Với nhiều giải pháp đồng bộ quyết liệt trong tuyên truyền vận động, nên đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của các địa phương trong diện sắp xếp, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Để thực hiện sắp xếp hiệu quả, cấp ủy chính quyền địa phương đã tăng cường tuyên truyền phổ biến rộng rãi về chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính đến cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn thành phố Yên Bái để cùng tổ chức triển khai thực hiện, coi đây là một nhiệm vụ trọng tâm. Công tác tuyên truyền về đề án không chỉ triển khai qua các hội nghị cơ sở, cuộc họp thôn tổ mà còn đến trực tiếp người dân. Người dân còn được nêu lên những ý kiến, quan điểm và được giải đáp những thắc mắc liên quan đến nội dung sắp nhập này. Bà Phạm Thị Hậu, xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên chia sẻ.
Thì chúng tôi rất là lo lắng, trăn trở về những cái việc đó, nhưng mà sau khi cũng nghe được nhiều các cái hội nghị tuyên truyền phổ biến là tất cả các cái loại giấy tờ của nhân dân mà có sự thay đổi sẽ được các cơ quan chuyên môn chức năng, có nghĩa là làm lại cho chúng tôi, không phải phức tạp một cái vấn đề gì cả, không mất một cái loại phí gì cả. Thế còn vấn đề trường học thì các cháu học ở đâu thì vẫn học ở đấy, thì cũng rất là thuận tiện thôi.
Giai đoạn 2023-2025, tỉnh Yên Bái xây dựng phương án sắp xếp 10 đơn vị hành chính cấp xã, 2 đơn vị hành chính có yếu tố đặc thù không thực hiện việc sắp xếp. Đối với huyện Yên Bình, nhập nguyên trạng diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Yên Bình vào xã Bạch Hà, thành đơn vị hành chính mới lấy tên là xã Bạch Hà.
đối với thị xã Nghi Lộ nhập nguyên trạng diện tích đất tự nhiên, quy mô dân số của xã Nghi Phúc vào phường Pú Trạng thành đơn vị hành chính mới lấy tên là phường Pú Trạng, nhập xã Thanh Lương vào phường Cầu Thia thành đơn vị hành chính mới lấy tên là phường Cầu Thia. Đối với thành phố Yên Bái, nhập nguyên trạng diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Hồng Hà vào phường Nguyễn Phúc thành đơn vị hành chính mới lấy tên là phường Hồng Hà, nhập xã Tuy Lộc vào phường Nam Cường thành đơn vị hành chính mới lấy tên là phường Nam Cường. Đối với huyện Trấn Yên, nhập nguyên trạng diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Hà Quán và xã Cường Thịnh thành đơn vị hành chính mới lấy tên là xã Cường Thịnh, nhập xã Bảo Hưng vào xã Minh Quân thành đơn vị hành chính mới lấy tên là xã Minh Quân, nhập xã Đào Thịnh vào xã Việt Thành thành đơn vị hành chính mới lấy tên là xã Thành Thịnh. Cơ sở sắp xếp đơn vị hành chính theo vị trí địa lý, diện tích và quy mô dân số phù hợp. Việc đặt tên cho đơn vị hành chính mới phù hợp với yếu tố về ý nghĩa lịch sử, truyền thống, văn hóa của địa phương. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền vận động đã tạo sự đồng thuận đông đảo người dân. Tỷ lệ cử tri đồng ý về chủ trương sáp nhập qua địa phương đạt gần 100%. Ông Phạm Hồng Quảng, phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái nói:
Bà con nhân dân chúng tôi là rất vui mừng, phấn khởi, đồng thuận về đồng ý theo cái phương án mà chúng ta sáp nhập các cái địa dư hành chính để nhằm mục đích là tinh giảm biên chế và nâng cao cái chất lượng phục vụ nhân dân được tốt hơn, nâng cao cái chất lượng cuộc sống, nâng cao cái chỉ số hạnh phúc của người dân.
Ông Phạm Văn Tiến, xã Cường Thịnh, huyện Trấn Yên cho biết:
Chúng tôi thấy là rất phấn khởi thôi, là chúng ta có thêm được một cái tiêu chí nó đầy đủ hơn về cái quy hoạch dân cư cũng như là quy hoạch về đất đai của các cái xã phường thị trấn là nó phù hợp với cái quy hoạch hiện nay của nhà nước quy định, làm cho cảnh quan của môi trường của xã ngày càng khang trang. Thì cũng rất mong muốn là được các cấp các ngành là quan tâm để làm nào phát triển tốt, để mỗi xã nó có những cái đổi mới trong cái giai đoạn phát triển kinh tế.
Hiện nay đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 của tỉnh đã được Bộ Nội vụ thẩm định. Yên Bái tiếp thu những ý kiến đóng góp, tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt theo các bước trong quy trình. Việc sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã sẽ tạo điều kiện tập trung được các nguồn lực về đất đai, dân số, mở rộng không gian để quy hoạch đầu tư sản xuất theo hướng hiện đại, tinh gọn bộ máy hành chính, tăng cường hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Điều quan trọng, sự gắn kết và đồng thuận của chính quyền và cộng đồng thể hiện sức mạnh tinh thần đoàn kết, chung tay hướng đến mục tiêu xây dựng tỉnh Yên Bái xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc.
Quý vị đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị, thực hiện công cuộc hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn, việc hỗ trợ nhân dân ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật luôn được huyện Mù Căng Chải quan tâm chỉ đạo, tạo động lực thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa, nâng cao giá trị thu nhập trên từng diện tích đất canh tác, hướng đến sản xuất nông nghiệp bền vững. Việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp được huyện thực hiện thông qua nhiều hình thức như đưa cây con giống mới vào sản xuất, xây dựng mô hình trình diễn, nhân rộng các mô hình sản xuất mang lại những trái ngọt nông sản trên mảnh đất ruộng bậc thang. Phản ánh của phóng viên chương trình.
Gia đình ông Thảo Nhà Của, thôn Hua Khát, xã Nậm Khát, huyện Mù Căng Chải có hơn 1 hectare đất vườn. Ông Của đã từng trồng rất nhiều loại cây khác nhau. Tuy vậy, cây chỉ có tác dụng giữ đất chống xói mòn, rửa trôi chứ không mang lại nhiều về kinh tế. Những năm trước khi địa phương đẩy mạnh tuyên truyền về chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, ông đã cùng các con mạnh dạn tham gia dự án trồng thử nghiệm giống hồng giòn Fuyi. Sau một thời gian gắn bó với hơn 80 gốc hồng, ông Của nhận thấy hiệu quả kinh tế rõ rệt từ loại cây này, mỗi năm trung bình thu trên 2 tấn quả với giá bán từ 35 đến 40 ngàn đồng một kg. Năm nay ông Của dự kiến sẽ thu hoạch trên 3 tấn hồng giòn. Chìa khóa để cây hồng giòn phát triển khỏe mạnh trên mảnh đất này chính là nhờ ông Của đã áp dụng khoa học kỹ thuật trong trồng chăm sóc, ông Của cho biết.
Đảng chính phủ mang cây hồng giòn về, tôi đã mạnh dạn trồng và nhân rộng cây qua các năm. Cây này rất sai quả, từ năm thứ ba trồng đã cho quả, mỗi cây thu hoạch khoảng từ 40 đến 50 kg, 5 đến 6 quả là được 1 kg rồi. Quả to, ăn rất giòn và ngọt, giá bán cao lắm, mà còn không có nhiều để bán. Để quả to, ngọt, mình phải chăm sóc, bón phân cho cây, không được phun thuốc hóa học, chỉ phát hiện sâu rồi diệt bằng thủ công thôi.
Tận dụng điều kiện tự nhiên của xã Nậm Khát nằm trên độ cao 1.400 m so với mực nước biển, nhiệt độ trung bình 17 đến 18 độ. Cuối năm 2022, hợp tác xã công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất nấm ăn, nấm dược liệu Mù Căng Chải đã xây dựng trại nuôi trồng nấm. Đến nay trại nấm có quy mô gần chục nghìn mét vuông, cung ứng ra thị trường trên 200 tấn nấm thương phẩm mỗi năm. Nấm hương là loại nấm không hề dễ trồng, yêu cầu điều kiện nhiệt độ, độ ẩm đến môi trường sống phải đạt điều kiện tiêu chuẩn. Để trồng nấm hiệu quả, các kỹ sư công nhân công ty đã lựa chọn những loại cây không có tinh dầu để làm giá để trồng nấm. không chứa các chất độc tố, dầu mỡ, hóa chất, đồng thời thực hiện tốt quy trình kỹ thuật nuôi cây nấm. Anh Hoàng Văn Nối, Phó Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất nấm ăn nấm dược liệu Mù Căng Chải cho biết thêm.
Cái giá thể là bằng cái mùn gỗ băm, gỗ răm, tất cả các loại gỗ tạp và trừ cái loại gỗ có tinh dầu. Nguyên liệu pha trộn thì mình sẽ pha trộn theo tỷ lệ tùy từng loại dòng nấm. Khử trùng thì mình sẽ bằng cách là hấp bịch phôi hấp chín nguyên liệu. Vâng, nghĩa là nó sẽ không bị nấm mốc. Kỹ thuật chăm sóc thì gần như là mình sẽ chăm sóc hàng ngày thôi. Nghĩa là sẽ chăm sóc và theo dõi hàng ngày. Vâng, để chăm sóc nghĩa là sẽ theo dõi độ ẩm này, ánh sáng này, với lại cái thân nhiệt của bịch.
Hiện nay công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất nấm ăn nấm dược liệu Mù Căng Chải duy trì khoảng 50.000 bịch phôi nấm một năm, áp dụng các biện pháp kỹ thuật để sản lượng đạt khoảng 4 lạng trên bịch phôi. Không chỉ mang về nguồn thu nhập cao cho các thành viên mà còn tạo công ăn việc làm cho từ 15 đến 20 lao động, chuyển giao kỹ thuật nuôi trồng nấm cho nhiều hộ dân tại địa phương. Trồng nấm ăn nấm dược liệu hay nhân rộng và phát triển giống hồng giòn chỉ là hai trong nhiều cách làm được xã Nậm Khắt tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện để phát triển kinh tế. Với chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi trên cơ sở áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới và thâm canh, địa phương này đã xuất hiện nhiều mô hình cho hiệu quả kinh tế cao, góp phần nâng thu nhập bình quân cho người dân đạt khoảng 42 triệu đồng một người một năm. Tỷ lệ hộ nghèo còn 77 hộ, chiếm 12,47%. Phấn đấu năm 2024, xã Nậm Khắt về đích nông thôn mới đầu tiên của huyện. Ông Thảo A Phành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nậm Khắt nói.
Đối với địa phương xã thì cũng là có những cái kế hoạch triển khai khá là mạnh về cái áp dụng các khoa học kỹ thuật, chuyển đổi từ cái cây lúa chuyển sang trồng các loại như là nấm này hoặc là rau củ quả sạch trên địa bàn, để áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật làm cho tăng cái năng suất cũng như là giá trị trên một đơn vị diện tích. Thì từ năm 2020 đến giờ thì chúng tôi đã triển khai khá là đồng bộ, cũng như là tạo mọi điều kiện cho các công ty doanh nghiệp cũng như các cá nhân, các hộ gia đình để phát triển trên địa bàn.
Cũng thực hiện đưa khoa học kỹ thuật vào sản xuất, những năm qua các hộ dân ở xã Búng Luông đã tích cực đưa cây con giống và phương pháp canh tác mới vào sản xuất thông qua việc tham gia các lớp tập huấn do Phòng Nông nghiệp huyện phối hợp cùng chính quyền địa phương tổ chức. Nhờ nâng cao kiến thức, tiếp cận các kỹ thuật tiến bộ, nhiều hộ đã vận dụng và phát triển kinh tế nông nghiệp cho hiệu quả. Ông Giàng A Lành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Búng Luông cho biết.
Trên địa bàn xã Búng Luông thì có tổng cộng là 8 bản với trên 900 hộ dân và trên 4.000 nhân khẩu. Địa bàn xã Búng Luông thì chủ yếu là phát triển về nông nghiệp. Thế mạnh của xã Búng Luông là về trồng lê, trồng chè san tuyết. Để phát triển nâng cao sản xuất nông nghiệp thì xã cũng đã phối hợp với Phòng Nông nghiệp tổ chức các lớp tập huấn để cho người dân nâng cao cái tự áp dụng khoa học kỹ thuật vào để phát triển sản xuất.
Với điều kiện khí hậu mang sắc thái của tiểu vùng cận ôn đới cộng với những nét văn hóa mang đậm bản sắc dân tộc Mông, người dân ở xã Búng Luông đã đưa cây lê, chủ yếu là giống lê tay nung vào trồng. Nhờ hợp với khí hậu thổ nhưỡng nên loại cây này phát triển tốt, đem lại giá trị kinh tế cao cho các hộ dân. Gia đình anh Mùa A Mạnh, thôn Nà Háng, Tùa Chử hiện có 4 hectare lê, trong đó 2 hectare đã cho thu hoạch. Để vườn lê xay quả có chất lượng ngọt, hàm lượng cao, gia đình anh Mạnh đã lựa chọn trồng lê trên quả đồi đón được nhiều ánh nắng, đồng thời chăm sóc cây, bổ sung phân bón theo từng giai đoạn để khi cây ra lộc, ra hoa đến khi đậu trái và thu hoạch. Nhờ các kiến thức được học hỏi mà anh Mạnh tích lũy cho mình nhiều kinh nghiệm để trồng lê, mỗi năm vườn thu hái khoảng 8 tấn với giá bán từ 15 đến 30 ngàn đồng một kg, đem về thu nhập cao gấp nhiều lần so với trồng ngô, anh Mạnh cho biết.
Trong cái quá trình trồng lê thì mình có học hỏi kinh nghiệm trên mạng và được một số cái lớp tập huấn của Phòng Nông nghiệp họ về bồi dưỡng về kỹ thuật trồng, thì mình có tham gia để được hướng dẫn và về đưa áp dụng vào trong cái vườn lê của gia đình.
Huyện Mù Căng Chải xác định một trong những giải pháp chính để phát triển nông nghiệp là áp dụng khoa học kỹ thuật và sản xuất nông nghiệp, từ đó tạo ra những chuyển biến trong canh tác và nâng cao chất lượng các loại sản phẩm trên địa bàn. Giải pháp đó đã được các địa phương cụ thể hóa thành từng mô hình sản xuất hiệu quả. Từ những ví dụ cụ thể về trồng nấm hay phát triển cây lê, hồng giòn và sản xuất ở địa bàn huyện Mù Căng Chải cho thấy vai trò then chốt của khoa học kỹ thuật đối với phát triển nông nghiệp nông thôn, đặc biệt là đối với những địa bàn kinh tế còn khó khăn, sản xuất nhỏ lẻ, thiếu sự liên kết. Khoa học và kỹ thuật đã giúp người dân vùng cao thực hành nông nghiệp tốt, áp dụng quy trình kỹ thuật hợp lý. Điều này không chỉ nhằm tăng năng suất, mở ra hướng đi mới cho sản xuất mà còn an toàn cho sức khỏe và môi trường.
Phần cuối chương trình là tạp chí du lịch. Thưa quý vị, tọa lạc bên bờ sông Hồng thuộc địa phận thôn Bến Đền, xã Đông Cuông, huyện Văn Yên. Từ lâu đền Đông Cuông đã nổi danh là ngôi đền linh thiêng, tôn nghiêm, còn nguyên giá trị lịch sử và trở thành điểm đến của đông đảo du khách thập phương trong năm, đặc biệt là vào dịp đầu xuân mới, phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Được công nhận di tích lịch sử cấp quốc gia, ngôi đền cổ Đông Cuông nằm bên tả ngạn sông Hồng. Đây cũng là nơi phát tích tục thờ mẫu Thượng Ngàn, mẫu Đệ Nhị trong tam phủ của người Việt. Hàng năm đền Đông Cuông thu hút đông đảo nhân dân cả nước đến dâng hương, vãn cảnh kính mẫu và cầu nguyện cho quốc thái dân an trong hành trình du lịch văn hóa tâm linh nhớ về nguồn cội. Ông Nguyễn Thành Nam, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đông Cuông, huyện Văn Yên cho biết.
Rất gần gũi, bình dị của các cái bậc tối linh trong đời sống tâm linh của người dân. Thì đến nay thì đền Đông Cuông luôn được xem là linh tích và là điểm nhấn tâm linh tín ngưỡng của đông đảo nhân dân và du khách thập phương trong hành trình tâm linh du lịch hành hương nhớ về nguồn cội, để tìm về đền mẫu Đệ Nhị Thượng Ngàn, dâng hương kính mẫu và vãn cảnh đền và cầu nguyện cho quốc thái dân an, cầu lộc, cầu tài, cầu bình an trong cuộc sống.
Đền Đông Cuông tọa ở thôn Bến Đền, xã Đông Cuông, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Ngôi đền mang vẻ cổ kính, uy nghi, hiện lên bên bờ sông Hồng đỏ nặng phù sa, là nơi thờ chính mẫu Thượng Ngàn linh thiêng, còn được coi là bà mẹ linh thiêng cai quản 81 cửa rừng trên đất Việt. Theo các nhà nghiên cứu dân gian nhận định, mẫu Thượng Ngàn Đông Cuông là đỉnh cao của sự nương kết chắt lọc giữa tín ngưỡng thờ nữ thần và tín ngưỡng thờ thần rừng gắn với nền kinh tế nông nghiệp. Mẫu đại diện thần mẹ ở nơi rừng núi hòa hợp với cõi thần tục, được dân chúng suy tôn và xếp vào bậc hiển thánh trong đạo Tam phủ, tín ngưỡng thờ mẫu Tam phủ của người Việt và đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại nói chung và tín ngưỡng thờ mẫu Thượng Ngàn tại đền Đông Cuông nói riêng. Ông Vũ Ngọc Ứng, ủy viên ban quản lý đền Đông Cuông, huyện Văn Yên nói:
Đền chính thì trên có cung cấm là thờ hai ngôi tượng và pho tượng của mẫu Thượng Ngàn và sau cung chính là đến cung mẫu và sau cung mẫu là đến cung chúa và ngoài cùng là cộng đồng. Còn hai bên bên phải là thờ Sơn Trang, bên trái là Trần Triều của toàn thể đền nhìn ra. Ngoài ra thì cấu trúc của nhà đền thì có ngay đằng sau tôi là miếu thần linh và bên đây là động của phủ Sơn Trang. Thế còn trong quần thể đền thì có miếu cô, miếu cậu. Miếu cô là ngay ở bên phía tay trái của nhà đền, còn miếu cậu, còn miếu cô thì là ngay ở ngoài cổng nhà đền đi vào. Đấy là quần thể di tích của đền Đông Cuông.
Đền Đông Cuông có một nghi lễ hết sức đặc biệt, đó là nghi lễ chầu văn hầu đồng, một nghi lễ diễn sướng dân gian mang đậm bản sắc văn hóa tâm linh. Với nghi lễ này, thông qua các thanh đồng, con người hy vọng sẽ giao tiếp được với đấng thần linh nhằm gửi gắm mong muốn, khát vọng của mình cùng niềm tin chân thành trong sáng vào mẫu Thượng Ngàn để cầu cho quốc thái dân an. Chị Đào Thị Thu Huyền, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội cho biết.
Với các thanh đồng đạo quan chúng tôi, đó là qua việc thờ cúng cũng như nghi lễ thực hành nghi lễ hầu đồng, tái hiện lại lịch sử về công lao to lớn của Thánh Mẫu đã có công lao hy sinh cũng như là phát triển quốc gia. Và trong thời xa xưa cũng như thời hiện tại thì là phù trì cho đất nước.
Trong không gian trang nghiêm thanh tịnh, khi các thanh đồng hóa thân vào mẫu Thượng Ngàn, các cung văn sẽ kết hợp âm nhạc với ca từ của hát chầu văn, mang giai điệu rộn ràng, ca ngợi vẻ đẹp thanh cao, sự uy nghi, tối linh, công đức cũng như những lời khuyên răn đạo lý thiện tâm của mẫu Thượng Ngàn. Khi âm nhạc được phối hợp nhịp nhàng với những điệu múa uyển chuyển linh hoạt của thanh đồng trong trang phục màu xanh của bà mẹ núi rừng, truyền tải sức mạnh và ý nghĩa của nghi lễ hầu đồng là đáp ứng nhu cầu và khát vọng vĩnh hằng của con người, đó là sức khỏe, may mắn, tài lộc. Thực hành nghi lễ tín ngưỡng thờ mẫu Tam phủ nói chung và thờ mẫu Thượng Ngàn nói riêng trong sinh hoạt tín ngưỡng dân gian đã xuất hiện lâu đời ở Văn Yên và được bảo tồn đến hôm nay, nhất là khi thực hành tín ngưỡng thờ mẫu Tam phủ của người Việt được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Nhờ đó đền Đông Cuông ngày càng đón thêm nhiều khách thập phương đến tham quan, chiêm bái kính mẫu. Hàng năm lễ hội đền Đông Cuông được tổ chức gắn với nhiều hoạt động văn hóa thể thao sôi nổi để tạo điểm nhấn với du khách thập phương đến dâng lễ, thắp hương chiêm bái kính mẫu. Lễ hội đền Đông Cuông là một trong những lễ hội có lịch sử lâu đời, kết hợp nhiều tín ngưỡng dân gian bản địa, nơi lưu giữ được những giá trị văn hóa truyền thống trong đời sống tâm linh của người Tây Khao. Lễ hội chính của đền được tổ chức vào ngày Mão đầu tiên của năm mới. Phần lễ được tổ chức tại đền mẫu đúng với nghi thức truyền thống như đón ông mo về đền, lễ dâng châu trắng tế thần, lễ dâng trúc văn trước cửa đền chính, lễ dâng hương, nghi lễ cúng chính tiệc, nghi lễ rước mẫu sang sông. Phần hội đa dạng với mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc như đẩy gậy, kéo co, vật dân tộc, ném còn, đu tiên, đua thuyền. Bên cạnh đó, du khách thập phương đến hành hương chiêm bái dịp đầu xuân năm mới còn được tham gia các hoạt động khác như thi đấu các môn thể thao dân tộc, mua sắm tại gian hàng chợ quê. Ông Vũ Ngọc Huân, thôn Bến Đền, xã Đông Cuông, huyện Văn Yên nói:
"Và chúng tôi lấy làm tự hào trước nhân dân cả nước và đón tiếp nhân dân cả nước đến với một niềm rất tự hào và phấn khởi. Chúng tôi cầu mong Thánh phù hộ cho nhân dân cả nước nói chung và nhân dân Đông Cuông, nhân dân Văn Yên chúng tôi nói riêng là được mùa, bốn mùa xuân hạ thu đông, con người được mạnh khỏe, sáng suốt, thông minh. Vì Ngài khai tâm, khai tính, khai minh, khai sáng cho tất cả con cháu được thông minh, sáng suốt và cuộc sống ngày càng được nâng cao, đoàn kết trên dưới một lòng để bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ dân tộc, bảo vệ lấy ngôi thờ được tồn tại mãi mãi cho muôn đời con cháu mai sau."
Để đáp ứng nhu cầu hoạt động văn hóa tín ngưỡng của nhân dân tri ân các bậc tiền nhân đã có công chống giặc ngoại xâm, bảo vệ đất nước, những năm gần đây huyện Văn Yên đã làm tốt việc trùng tu tôn tạo, nâng cấp và bảo tồn di tích đền Đông Cuông ngày một to đẹp, khang trang, đáp ứng nguyện vọng hành hương chiêm bái của nhân dân và du khách thập phương đến tham quan lễ mẫu. Duy trì, phát huy và nâng tầm việc tổ chức các lễ hội tại đền Đông Cuông như lễ hội truyền thống đầu năm ngày Mão tháng Giêng và lễ hội cơm mới ngày Mão tháng 9 âm lịch. Làm tốt công tác bảo vệ và tôn tạo cảnh quan môi trường tại khu di tích, xây dựng môi trường xã hội nhân văn như an ninh trật tự, văn hóa ứng xử tại di tích, đồng thời bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể, thực hành tín ngưỡng thờ mẫu Tam Phủ đã được UNESCO công nhận. Tự hào là mảnh đất mang dấu tích linh thiêng nơi mẫu đệ Thượng Nhàn tọa lạc che chở, đồng thời nhận thức rõ giá trị văn hóa và ý nghĩa của việc tổ chức lễ hội hàng năm, nên huyện Văn Yên cũng như ban quản lý di tích và nhân dân các dân tộc huyện Văn Yên luôn nỗ lực để mang đến cho du khách và nhân dân một lễ hội trang trọng, chú đáo, văn minh, đảm bảo an toàn và thân thiện. Trong tiềm thức của mỗi người dân nơi đây, đền Đông Cuông, mẫu Thượng Ngàn đã gắn liền với sông núi, hóa thân thành thần bản địa để nâng đỡ, che chở cho đồng bào các dân tộc trong vùng quanh năm mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, cuộc sống an lành hạnh phúc.
Ít phút còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tiến Anh, Thế Giới Xe, nơi hội tụ những thương hiệu xe nổi tiếng. Xe điện VinFast, Iadea, Decabyte, Osaka, D-Tech, GIV, GVC, xe đạp điện dành cho học sinh dưới 16 tuổi. Xe gà 50 phân khối, xe số 50 phân khối. Xe đạp thể thao, xe đạp. Xe máy Honda, Yamaha, Suzuki. Chào hè năm 2024, tặng 5 triệu cho xe gà 50 phân khối. Tặng 4 triệu cho xe máy điện. Tặng 500.000 đồng đến 2 triệu 500.000 đồng cho xe máy, xe đạp điện, xe đạp thể thao, xe đạp. Miễn lệ phí trước bạ và lệ phí đăng ký xe. Bán trả góp miễn trả lãi. Tặng mũ bảo hiểm và rất nhiều phần quà giá trị hấp dẫn cho các dòng xe. Ưu đãi áp dụng cho tùy loại xe. Đối với khách hàng mua xe điện VinFast được quay số có cơ hội trúng thưởng. Mới giải nhất, mỗi giải một xe Vento S trị giá 50 triệu đồng. Hai giải nhì, mỗi giải một xe Felix S trị giá 27 triệu đồng. 30 giải ba, mỗi giải một xe Evo 200 trị giá 18 triệu đồng. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn. Đổi xe cũ bất kỳ, các lấy xe mới. Bán trả góp cho xe mới và xe đã qua sử dụng. Bán online và trực tiếp khuyến mại sâu. Vận chuyển tận nhà miễn phí, bảo hành bảo dưỡng linh kiện chính hãng. Thiện Anh kho xe cực lớn, đa dạng mẫu mã, màu sắc phong phú. Thế Giới Xe Thiện Anh, nhà phân phối xe chính hãng, những thương hiệu xe nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo. Tổng kho bán buôn bán lẻ, hàng đầu tỉnh Yên Bái. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn, trân trọng kính mời quý khách. Địa chỉ: Cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 113, đường Ngô Minh Loan, tổ 4, phường Hợp Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Chi tiết liên hệ: 097 157 5555. 097 157 5555. 097 157 5555. 097 157 5555. Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.